cái sự giàu có vậy á, nó phải hiện ra là cái nhà, cái cửa, cái con người, cái quần áo này nọ gì chứ. Mình không có thể nói người đó giàu lắm, ăn mặc rách rưới, ở bẩn thỉu này nọ. Mình bảo cái giàu nghĩa giàu thôi, chứ còn cái này là cái này là cảnh tướng thôi, cái này là sự tướng thôi. Thì ra bất cứ một ý nghĩa nào đi chăng nữa, mình nghĩ trong đầu, nhưng mà không bao giờ mà ý nghĩa đó nó có, mà nó lại có thể có thật mà không có cảnh tướng của nó. Thành ra dù mình nghĩ cái gì nghĩ, nhưng mà nó phải có, nó phải ra, nó phải là cái gì, nơi con người, nơi cái đời sống này, nơi cái cảnh sắc mình thấy, tai mình nghe này nó, thì lúc bây giờ nó mới là thực, nó mới đối với mình, nó mới là một cái gì hiện thực. Còn mình nghĩ mông lung trong đầu mình thôi thì nó thành ra là, nó thành ra những hình ảnh mơ tưởng của nhà nghệ sĩ, vậy nghĩa là của các nhà làm thơ, làm văn vậy thôi, mơ mộng vậy thôi, nó hoàn toàn là thuộc thế giới mơ mộng thôi. Thành ra chính vì thế cho nên khi mà Đức Phật muốn thanh lọc hết cái tâm mình đến cái mức độ mà chân chính như vậy á, Đức Phật không có chỉ dùng lý thuyết, mà nó phải có sự cũng đó nữa. Khi Đức Phật nói là giác ngộ, Đức Phật không chỉ nói lý thôi, mà Đức Phật bảo khi mà giác ngộ rồi á, thì thân hình như vậy, thế giới như thế, một người giác ngộ rồi á, sẽ như vậy, sẽ có một thân hình 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sẽ có hào quang chiếu sáng, cái bước chân người đó đi trên mặt đất như vậy nó bằng vàng, chứ không phải là mặt đất dơ dáy như vậy. Thì cái chỗ đất, cái chỗ gì ấy, là cái y báo của mình á, nó cũng tương ưng với cái chính báo. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên muốn thanh lọc cái tâm thức của mình ấy, là thực ra đi đến mức độ thật cao ấy, là phải thanh lọc nơi mặt tướng. Bởi vì lúc đó tướng với lại tâm với tướng nó không có tách rời khỏi nhau. Mình muốn trong sạch cái tâm mình, hiện giờ trong mình là nghiệp con người này, thì mình phải giữ giới. Mình giữ giới thì sao? Bây giờ mình cứ ăn cắp, mình bảo tôi giữ ở trong tâm chứ bộ. Ai bảo mình chứ sao, anh quy y rồi mà anh thọ ngũ giới rồi, bây giờ anh ăn cắp, bảo ăn cắp gì đâu. Tay là vật chất, tâm tôi nguyện giữ giới trong tâm mà. Cái này cũng vật chất, hai vật chất nó hợp lại với nhau vậy thôi. Có cái gì đâu. Tâm tôi vẫn giữ giới, mình có nói như vậy được. Mà cái tâm giữ giới nhưng mà nó bao giờ nó thể hiện là mình không lấy. Lúc bây giờ mình mới được quyền nói là có tâm giữ giới. Thành ra tâm với lại cái hoạt động của thân với đời sống này nó không tách lìa khỏi nhau. Thành ra vì vậy mình muốn thanh lọc cái tâm thức của mình, mình phải thanh lọc bằng cái sự sống. Chứ mình cũng chỉ nghe lý thuyết suy nghĩ rồi mình bảo mình thanh tịnh được. Khi mà mình nghe cái lý nó xong rồi, mình phải chờ cái mặt sự là mình phải thực hành. Thì như vậy á, một khi mà thực hành mà mình biết được cái lý á, cái lý của tâm nó bao trùm cả cái thế giới bên ngoài á, thì khi mà mình muốn cái tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn là phải cái thế giới bên ngoài nó cũng thanh tịnh nữa. Lúc đó mới kêu là mình thanh lọc hoàn toàn, thanh tịnh. Mà nó thanh tịnh như cõi trời á, nó vẫn bị ô nhiễm, bởi vì nó vẫn còn luân hồi, nó còn cái gốc tham sân si ở trong nó. Thành ra mình phải thanh lọc cái bản thân của mình với cái thế giới của mình á, cho nó trở thành tịnh độ. Cái thân của mình nó trở nên cái pháp thân bất thối chuyển của Bồ Tát ấy. Thì lúc đó mình mới được quyền nói là tâm thanh tịnh. Mình có được quyền tách rời tướng ra khỏi tâm, mình nói tâm thanh tịnh nữa. Thành ra chính ở đây ấy, mới kêu là bất khả tư nghị. Cái ý nghĩa đến đây nó rất là cao thâm, và có thể nói là nó vượt lên những cái ý nghĩa thông thường mình nghĩ. Thông thường mình nghĩ ai, thông thường mọi người nói ra tu tâm, tôi tu tâm thôi. Làm cái tâm nó có riêng ngoài cái hành động thân với lại đời sống của mình đó. Mình chửi lộn đã đời mà tôi tu tâm thôi chứ. Tôi tu tâm ai đi tu khẩu, khẩu là hình tướng thôi. Miệng mình hình tướng, thân mình hình tướng thôi, ai đi tu hình tướng. Tu tâm mới là tu nội dung ấy, mới là tu cái chân thật ấy. Như vậy thì sướng quá, mình bố thí cũng bằng tâm hết ấy. Nhưng mà giờ tâm tôi cho anh triệu rồi đó, là tôi bố thí rồi ấy. Thì ở đây ấy, chính vì chỗ như vậy ấy, cho nên mình thấy cái ý nghĩa luôn luôn ấy, Ngài Vân Thê sẽ quy cái kinh này nó về tâm. Nhưng mà không bao giờ vì vậy ấy, mà mình bảo thế giới cực lạc không có, không cần xưng về thế giới cực lạc, mà chỉ có cái tâm mình thôi. Mà Ngài sẽ quy về cái tâm của mình là để cho mình thấy ra cái chân lý, tức là cái lý của nó. Và cái lý đó, lý tâm nó, nhất tâm nó sẽ không lìa ngoài cái sự. Và khi cái sự nào mà nó chứng tỏ được nhất cái lý nhất tâm đó thì chính nó là cực lạc. Cũng như một người tốt đó, thì mình phải xem cái hành động của người đó, cái hành động của người đó nó như thế nào thì mình xác định được cái tâm tốt của người đó. Ví dụ người đó là một người rất tốt, mình thấy cái người đó có thể hy sinh thân mạng mình cho người khác, chính là cái hành động đó mình kết luận là người đó tốt nhất. Có nhiều cái tốt lắm, tâm tốt, có nhiều tâm tốt lắm, nhưng mà mình chờ xem cái hành động, chờ xem cái cụ thể đó, để mình phân ra tốt đến mức độ nào. Thì bây giờ tâm mình cũng như vậy, cái bản tâm mình nó sinh ra tất cả, nó là chân lý ấy, cần chứng ngộ nó. Nhưng mà để chờ xem cái sự chứng ngộ nào cao nhất là khi nào cả y báo, chính báo đều thanh tịnh như cực lạc, thì lúc đó cái tâm chứng ngộ đó là cái tâm cao nhất. Còn bây giờ mà tôi giác ngộ rồi á, mà bây giờ anh sống ở đâu, mà tôi sống dưới địa ngục không à? Bởi vì tôi không đi đâu được hết á, nhưng mà tâm tôi giác ngộ thôi. Mình nói vậy là nó chặt, cũng như một người mà tôi giữ giới thanh tịnh lắm á, mà cứ toàn đi ăn cắp ăn trộm ấy. Thì đó là cho mình thấy cái bất tư nghì của kinh A Di Đà là như vậy. Bây giờ đến phần cuối trong cái đoạn này là nói vào chi tiết nữa, Ngài chia ra làm năm đối để nói về tông và thú của kinh này. Thì mình sẽ thấy là nó có năm cái cặp, và cái từ giáo nghĩa, sự lý, cảnh hạnh, hạnh tịch, tịch dụng nó liên hệ với nhau. Bây giờ mới chú giải này. Bây giờ một cái cặp pháp kêu là giáo và nghĩa là sao? Thì khi nào cái chữ trước á, mình sẽ lấy đó làm tông, và chữ sau lấy đó làm thú. Thì giáo làm tông và nghĩa làm thú. Giáo á, ở đây á, là đặt nặng và nhấn mạnh về vấn đề niệm Phật vãng sinh. Thì ý đó là làm sao? Chính là vì muốn cho chúng sinh hiểu rõ lời nói trong kinh đây là y báo chính báo Phật A-di-đà rất thanh tịnh trang nghiêm, mới sinh lòng tin niệm Phật và phát nguyện sẽ được sinh về cõi nước kia. Trong kinh giáo á, nó có cái nghĩa như thế, đó là thú. Khi mà mình nghe cái lời kinh này rồi thì nó có cái ý nghĩa là muốn cho mình phát tâm sinh về cõi kia, đó là ý nghĩa của nó. Thành ra lấy những lời dạy của kinh này làm tông, mình nương theo đó đặt nặng vấn đề niệm Phật vãng sinh á. Rồi nương theo đó rồi mình mới hiểu cái nghĩa. Nghĩa đó là trong kinh, trong cái thế giới kia rất là thanh tịnh, y báo chính báo á. Và nên khi đã phát lòng tin thì nên hạnh nguyện niệm Phật và vãng sinh, chứ đừng có phải là nghe ngôn ngữ suông mà thôi. Thế là kinh này dạy mình lấy tông như vậy và lấy nghĩa đó làm thú, lấy ý nghĩa vãng sinh á. Thì khi lấy ý nghĩa vãng sinh rồi, bây giờ mới đến cái cặp pháp thứ hai là sự lý. Sự lý là gì? Dùng sự làm tông, khiến cho người ta ngộ ra cái lý làm thú. Nghĩa là nương nơi văn trên lời nói dạy trong một bộ kinh. Thì khi mình nghe theo một bộ kinh nào, các cái lời nói trong bộ kinh đó là cái ý nghĩa, mình nghe vậy là để tìm cái nghĩa. Trong nghĩa đó nó lại có sự, có lý. Ở trên kia nhé, mình lấy cái giáo pháp của Phật để mình tìm nghĩa. Bây giờ trong nghĩa nó có sự, có lý. Tôn nhấn mạnh về phương diện sự, tức là y báo, chính báo, tín nguyện, vân vân. Thì cái ý của nó là muốn nói rõ là trong sự có đủ lời, có đủ những cái ý nghĩa chí lý, thì đó là thú. Chứ không phải chỉ nói những cái tích sự duyên suông mà thôi. Khi mình nghe kinh này á, thì mình thấy là nào là nói về cảnh giới đó, đó là những cái sự. Trên cảnh giới, trên thế giới đó có những gì gì, đó là sự hết á. Thì mình tìm cái nghĩa, tức là mình bảo kinh này nó như vậy, đó là nghĩa của nó. Và trong nghĩa đó thì như vậy, tức là trong trên đó có những loài chim nó hót ra cái tiếng Pháp, tiếng gió thổi ra tiếng Pháp. Phật đó sống vô lượng, chúng sinh cõi đó sống vô lượng. Mình nghe như vậy, đó là nghĩa. Mà nghĩa đó nó theo cảnh, rất là theo sự. Ở trong sự nó có lý, mình phải tìm ra cái lý. Thì sự lúc đó làm tông và lý lúc đó làm thú. Tức là mình sẽ nương theo cảnh đó và mình sẽ chứng được một cái chân lý nào đó. Tức là mình phải tìm cái đó, là nó sẽ đưa mình đến một cái chân lý. Cái cặp thứ ba là cảnh và hạnh. Là gì? Thì lúc đó dùng cảnh làm tông. Còn hạnh đây là hành á, thực hành á. Còn thực hành nó làm thú. Thì khi mình đã theo cái trên rồi đó, thì mình thấy là thế giới đó nó có những cái cảnh giới như vậy, tức là kêu là sự. Mình cần phải tìm ra cái lý. Thì dựa vào cái sự đó gọi là cảnh. Rồi quán sát, tức là thực hành. Cảnh ở đây tức là cái chân lý mà được quán. Đối với cái trí của mình quán sát, cho nên gọi nó là cảnh. Nhấn mạnh về lý ở đây tức là mình biết rằng là tự tánh của mình sẵn có Phật Di Đà, nơi tâm mình vốn có cõi tịnh độ. Chính muốn tức nơi đó dùng làm chân cảnh mà khởi ra quán hành. Chấp chỉ danh hiệu để niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là thú, chứ không phải chỉ thông hiểu suông lý đây mà thôi. Ở trên đó, cho mình thấy là nương vào, đầu tiên lặp lại nhé, nương vào giáo pháp, tức là nương vào kinh này, để tìm ra ý nghĩa, để đưa lại cái ý nghĩa cho mình vãng sinh như vậy. Sinh về cõi đó nó có sự, có lý, thì lúc đó lấy sự làm tông và mình phải tìm cho ra cái lý. Lý mà ở dưới này nói á, tức là lý đó chính là lý mà nhất tâm. Thế giới đó do là chính là tâm của mình á. Thì khi mà nhìn như vậy, tức là nhìn theo lý. Khi có lý rồi á, thì mình quán. Mình muốn chứng được cái lý đó thì mình phải có hành, lấy cái lý đó làm cảnh, phải có sự thực hành. Thì lúc đó mình biết rằng là tự tánh của mình á, sẵn có Phật Di Đà, tâm của mình vốn có cõi tịnh độ. Thì mình lấy Phật Di Đà và cõi tịnh độ đó làm cảnh, mình mới bắt đầu khởi ra cái quán sát, tức là cái sự thực hành như vậy. Quán sát thực hành ở trong này á, thì Đức Phật nói mình dùng cái pháp thực hành là chấp chỉ danh hiệu và niệm danh hiệu đến để được nhất tâm bất loạn. Đó là sự thực hành của mình. Chứ mình đừng có nói lý suông, lý xong phải có sự thực hành. Những cặp thứ tư á, là hạnh tịch. Cặp pháp thứ tư là hạnh và tịch. Tức là lúc đó mình, tức là hành á, lấy sự thực hành làm tông. Mình thực hành như vậy rồi đưa đến đâu? Tiến đưa mình đến chỗ không tịch làm thú, sẽ đưa đến cái chỗ không tịch. Nay trong kinh này á, đặt nặng vấn đề niệm Phật và quán hành. Là bởi vì tâm thể của mình tuy vắng lặng nhưng huân tập cái thói nhiễm ô nhiều đời. Hiện nay hễ chạm cảnh thì sinh tình. Nếu không tu quán hành á, thì dầu có miễn cưỡng dần ép vọng tâm, rốt cuộc không phải là đắc được pháp định huệ bình đẳng. Nay y pháp chính quán và chấp chỉ danh hiệu đến chỗ nhất tâm, thời mình sẽ trở lại với cái bản thể không tịch, đó là thú. Chứ không phải là mình chỉ có vọng kế lên và tạo tác mà thôi. Bây giờ mình tu, không phải là do mình vọng tưởng mà mình cứ tạo tác cái pháp luân hồi. À, tu đây là để trở về cái thanh tịnh. Trở về thanh tịnh, thành ra lấy cái sự thực hành đó làm tông. Và đưa đến cái kết quả là cái sự tịch tĩnh, không tịch. Thì đó là cái cặp thứ tư. Cái cặp thứ năm đó là tịch dụng. Thì khi mà mình đã đến được cái bản thể không tịch rồi, thì lúc bây giờ lấy cái bản thể không tịch đó làm tông. Mà mình làm sao để phát sinh cái trí diệu dụng nó làm thú. Tức là mục tiêu mà đến cái chỗ không tịch đó là để phát sinh trí huệ. Ở đây đặt nặng về cái thể vắng lặng, lấy nó làm tông đó, là bởi vì vọng tưởng chấp trước của mình đó, không cách gì mà giải thoát được. Nay á, mình quy về, mình nhấn mạnh vào cái vắng lặng đó, thì cái vọng nó hết, cái tâm nó quy về cái chỗ nhất thôi mà thôi. Nó chỉ có một mà thôi, không có hai, không có phân biệt. Nó tịch tịnh đến cùng tột, tâm thể nó sáng suốt, y như là cái gương sáng hết bụi. Hình ảnh nào mà không chiếu hiện, cái hình ảnh chiếu hiện đó là cái tác dụng, cái trí huệ đó. Ở đây trong kinh này nói là sinh về nước kia chứng được vô sinh pháp nhẫn, rồi trở vào đường sinh tử dùng vô số phương tiện làm Phật sự. Cái diệu dụng lớn lao như vậy độ thoát chúng sinh rất nhiều, đó là thú, chứ không phải chỉ chấp đắm nơi cái chỗ vắng lặng suông mà thôi. Nói tóm lại là tông và thú của kinh này là vậy. Giờ tôi tóm lược lại cái đoạn cuối này, là kinh này muốn mình đưa mình về đâu, và mình nương vào cái nương vào kinh này để đưa mình về đâu. Nương vào kinh này kêu là tông theo kinh này, để mà mình đến được cái gì, đến được cái chỗ nào, ích lợi nào, cái kết quả cao thượng nào đó, đó là cái thú, tức là cái chỗ tới. Như vậy đó là tông thú của toàn kinh. Thì tông thú ở đây ngài Vân Thê mới phân ra, mình đi từ nông vào sâu, từ thấp lên cao ấy. Đầu tiên là giáo, và mình tìm ý nghĩa. Kinh này thuộc về giáo pháp, văn tự này nọ. Mình nhận lấy kinh này, nhận lấy nghĩa của nó. Nghĩa của kinh này về phương diện này không có gì khó. Tức là mình, cái cặp đầu, cái ý nghĩa của nó là mình chỉ nhận là ở thế giới đó là như thế, như thế, như thế, như thế. Và bắt đầu tiến sâu vào á, mình mới đi sâu vào cái nghĩa khó của nó. Sau khi mình nhận ra cái nghĩa như vậy rồi á, thì mình biết là kinh này cái nghĩa của nó chỉ nói về về các cảnh trên đó thôi, các người và các cảnh giới trên đó thanh tịnh như vậy. Và mình bắt đầu mình lấy cái đó, mình bảo vậy thì cái lý của nó ở đâu, cái thế giới đó lý của nó là gì vậy. Lý nó là lý nhất tâm, lý nó là từ tâm mà sinh, duy tâm mình mà ra đó. Thì ở đây cho mình thấy là Phật thuyết kinh gì cũng vậy hết á. Thuyết thế giới, thuyết con người, thuyết gì, nhưng mà mục tiêu nó là làm cho tâm mình giác ngộ. Ví dụ như bây giờ tôi nói, bây giờ Đức Phật dạy mình đừng có ăn cắp. Mình nghĩ chuyện đó nó chẳng liên hệ đến giác ngộ hết á. Chuyện giác ngộ là chuyện mình nghĩ, thí dụ đại khái mình hoặc là ngồi thiền, hoặc mình nghĩ đến tính không này nọ chứ. Thế nhưng giờ nói mình đừng ăn cắp, nó có liên hệ gì không? Đừng ăn cắp, của này là của một người khác. Tức là khi mà nói về ăn cắp á, thì phải nói cái của là nó một đồ vật vô tri, nó của một người khác. Một người khác thì dính líu gì đến cái sự giác ngộ của mình. Rồi bảo mình đừng ăn cắp là bảo mình đừng có hành động bằng thân của mình. Mình đừng có đưa tay ra lấy. Thì cái đó nó là một cái hành động của thân, đụng gì đến sự giác ngộ. Nhưng mà khi mà mình hiểu là cái sự giác ngộ của Đức Phật nó viên mãn, bởi vì Đức Phật thấy cái tâm thức của mình đó, nó thâm nhập tất cả, tâm thức của mình nó nằm trong tất cả mọi cảnh giới, mọi hình tướng. Thành ra mình muốn thanh lọc cái tâm mà nó đúng rời các hình tướng, không có cái tâm. Thành ra mình muốn thanh lọc cái tâm, vậy mình phải thanh lọc, thanh tịnh cái tâm mình trong cái hành động, trong cái liên hệ. Thành ra khi nói đến một người khác, nó cũng có sự thực hành giác ngộ ở trong đó. Nếu mà mình nghĩ đến một người khác mà mình nghĩ như vậy, trong người khác đó nó có tâm mình. Trong người khác có tâm mình, bằng chứng, mình chỉ lấy một cái bằng chứng để mình suy luận nó thôi. Bằng chứng là tất cả mọi sự buồn vui của mình nó đều liên hệ đến sự vật và người khác. Không bao giờ mình buồn mà người ta hỏi ra, mà nó không có một lý do mà tự nhiên mình buồn. Mà tất cả những cái lý do mà nó khởi lên một cái tâm trạng buồn ấy, nó nơi sự vật mà nó nơi một con người khác. Cái đời sống của tâm thức mình ấy, nó không bao giờ nó tách rời khỏi cái thế gian này và những đồng loại và những loài khác, nó không có cái chuyện đó. Thế cho nên mình muốn trong sạch cái tâm mình ấy, thì nó có nhiều phương diện. Trong sạch nó ở trong vấn đề suy nghĩ ấy, thì lúc đó mình ngồi yên một chỗ, mình đừng có nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ kia. Tại vì tâm nó nhiều mặt lắm. Đó là trên phương diện suy nghĩ. Trên cái phương diện trong đời sống liên hệ với người khác ấy, thì đối với một người mình phải đừng có làm hại người đó. Tại vì tâm mình nó có hoạt động ở trong cái liên hệ với người đó. Ở trong cái liên hệ đó, nếu nó làm tổn hại người đó thì nó là bất tịnh. Nếu nó không làm hại người đó thì tâm mình nó là thanh tịnh trên cái phương diện liên hệ với người đó. Thành ra vì vậy Đức Phật đặt ra giới. Giới đó cũng không nằm ngoài cái vấn đề thanh tịnh tâm và không nằm ngoài vấn đề giác ngộ cho tâm. Sự giác ngộ của Đức Phật nó viên mãn, nó không phải chỉ ngồi yên một chỗ suy nghĩ, mà giác ngộ nó nằm trong cái hành động đối với mọi người nữa. Thì trên phương diện là trong cái liên hệ đối với mọi người, cái sự giác ngộ nó thể hiện ra bằng cái hình thức giới, giới luật. Thế chính vì vậy cho nên khi đó thì nếu mình đừng có làm hại người đó, thì làm hại nó có hai phương diện, một phương diện là tham, một phương diện là sân. Ví dụ đối với cái của, mình làm hại cái của đó bởi vì mình tham nó, hoặc bởi vì mình ghét nó, lúc đó mình sẽ có một cái hành động. Tham là ăn cắp, ghét là đập bỏ. Thì lúc đó mình phải giữ cái giới, không có lấy, không có làm tổn hại, tức là không có tham, không có sân. Thì cái liên hệ của mình với cái đồ vật đó nó trở nên thanh tịnh. Cái tâm mà liên hệ mà nằm trong cái đồ vật đó nó trở nên thanh tịnh. Thì như vậy là tâm giác ngộ. Thành ra như thế khi mà mình có cái tất cả mọi cái, mình xét ra mọi cái lý rồi đó, trong này là đến phần sự lý, mình nhìn mọi sự rồi đó, thì mình biết rằng là trong đó tại sao mà cảnh giới trên đó nó thanh tịnh như vậy. Bởi vì nó từ cái bản thể thanh tịnh mà ra. Cho nên mình dựa vào cái cảnh thanh tịnh như vậy để mình nhận ra được cái lý, cái lý thanh tịnh của cái tâm đó. Thế, thì lúc đó cái cảnh giới đó nó là tông. Và cái lý thanh tịnh đó, lý nhất tâm thanh tịnh đó, nó là thú. Thành ra mình học kinh này á, mình nghe nghĩ ngợi như vậy, khi mà cái tâm của mình nó nghe có một thế giới thanh tịnh như vậy, nó phát cái lòng tin thanh tịnh. Thành ra lúc đó cái tâm thức của nó đối với một thế giới á, nó sẽ được thanh tịnh hóa. Thường thường mình nghĩ đến một cái xứ sở, mình nghĩ đến một cái gì á, thông thường á, mình phát sinh, ví dụ bây giờ mình nghe mấy xứ nghèo đói khổ sở, chết chóc, bệnh hoạn này nọ, mình thấy sợ, mình dám tới. Thì lúc đó cái tâm thức của mình nó đối với một thế giới, tâm thức mình nó có một cái hoạt động, và lúc đó nó có một sự sợ hãi. Thì nó cũng thiên về cái không có được thanh tịnh. Nghe nói một cái thế giới giàu có, phong phú, sung túc này nọ, tâm mình nó khởi lên một cái lòng tham, nó cũng thành thanh tịnh. Ở đây khi mà mình nghe cái cực lạc thế giới, mình khởi lên một cái tâm tin tưởng. Thực sự ra mà nói là mình nghe cảnh giới trên đó đẹp, mình phát khởi lòng tin là sung sướng như vậy. Ai nghĩ như vậy thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi chưa gặp người nào nghĩ vậy đâu. Thường thường là không có tin. Mình bây giờ nói nhiều khi mình đến một xứ nghèo là mình bảo ở bên Mỹ nó như vậy, vậy người ta còn chưa chắc tin nữa. Chứ phải bảo nghe là người ta thích, người ta muốn đi đâu. Người ta chưa chắc tin nữa. Thì đây cũng vậy, khi mà nói thế giới mà chẳng qua khi nào mà mình đi một cái xe hơi rồi á, mình bảo là ở một cái xứ nào đó là xe hơi của nó là tốt vô cùng, đi không có bị ô nhiễm, có ra khói, có gì gì, thì mình tin được, mà mình muốn như thế được. Thì mình phải đến cái mức độ nào rồi mình mới tin đến một cái gì hơn nữa. Cái cảnh giới của cực lạc này nó quá sức. Tức là đất đai đó nó bằng vàng không à? Nó không phải là đất gì đây đâu. Đất đai bằng vàng không? Mà cây cối nó bằng chất báu không à? Lá hoa này nó bằng chất báu không thôi à? Chứ nó không phải như vậy thôi. Thành ra tôi nghĩ là dù các nhà mà những người mà mê ngọc ngà châu báu đi nữa, nhiều khi cũng không tin đấy. Và chắc cái thế giới đó, nó ảo tưởng. Nhưng mà khi mình đi vào cái kinh này á, thì những cái thế giới đó mình phải chấp nhận. Người mà muốn tu cái kinh này như vậy, chấp nhận. Và lúc đó mình khởi lên một cái tâm muốn vãng sinh. Cái tâm đó nó có thuộc về tham không? Nếu mà phân tích ra, nếu mà phải kể ra là, thì nó có cái ham muốn trong đó. Nhưng mà cái tâm ham muốn của mình á, nó còn tùy theo đối tượng nữa, mà nó trở nên rằng có ích hay không có ích. Bắt buộc mình phải có tâm ham muốn khi mà mình chưa có giác ngộ. Mà mình muốn tu mà mình không có tâm ham muốn thì không cách gì mình giác ngộ được hết. Thành ra cái khi mà mình chưa giác ngộ á, mình vẫn sử dụng cái tâm ham muốn một cách có ích lợi, nếu cái đối tượng ham muốn của mình là sự giác ngộ. Thì điều đó Đức Phật không bao giờ của trách mình hết á. Bắt buộc lúc đó Đức Phật còn khuyến khích nó nữa. Bởi vì con người mà muốn theo đạo bắt đầu nó phải khởi cái tâm ham muốn chứ. Nó phải tôi muốn như thế. Còn bây giờ mà muốn là tham rồi, thì không bao giờ mình biết đạo được nữa hết á. Thành ra từ cái chỗ như vậy nó, mình mới thấy là nó từ từ đi đến nhất tâm. Tại vì nếu mà mình chỉ ham cảnh không thôi, mình không chịu tìm cái lý á, thì mình có vãng sinh cực lạc được đâu. Thành ra khi mình đã lấy, mình thấy cái cảnh là cái nghĩa rồi, là cái chỗ mình nhận ra nghĩa rồi, mình phải lấy cái cảnh làm tông, và cái tông đó mình phải quy về cái nghĩa của nó là cái lý, đi tìm cái thú của nó, tức là cái chỗ đến nó là lý. Do đó cho nên từ cái chỗ cảnh đó mình phải tìm ra cái chân lý. Từ chân lý nào mà nó phát hiện nó như vậy, nó hiện ra những cảnh thanh tịnh như vậy, để cho mình đừng có tham, phát khởi cái tâm tham sai lầm. Mà cái tâm tham của mình nó sẽ thành ra là dục. Dục đây là sự mong muốn đó. Mà cái dục này nó thuộc về lực tinh tiến, sự tinh tiến, muốn thực hành, muốn đạt đến. Và cái chân lý nó sẽ kéo mình, nó khởi lên cái tâm tham của mình, nó kéo mình đến với nó, và nó sẽ thanh lọc cái tâm tham của mình đi. Một khi mình đến rồi, mình nhận ra chân lý rồi, thì tâm tham mình nó sẽ chấm dứt. Thành ra cái đối tượng mà mình tham muốn đó, nó sẽ chữa cái bệnh tham của mình. Cũng như là một đứa nhỏ nó không chịu uống thuốc đắng á, bây giờ mình phải làm sao cho nó thích cái thuốc, mình bôi đường ngọt xung quanh chẳng hạn như vậy. Nó sẽ muốn, khi nó muốn rồi nó uống vào thì cái muốn nó không hại nó. Khi nó bệnh như vậy người ta cấm uống ngọt chẳng hạn, nhưng mà mình cho ngọt chút để cho nó uống thì cái thuốc sẽ chữa trị được cái bệnh đó. Thành ra khi mà nói pháp với lại chúng sinh thì Đức Phật sẽ chấp nhận những cái tâm đó của chúng sinh, và những cái tâm đó nó có đối tượng của nó sẽ thanh tịnh cho nó. Nên mình từ lấy cái cảnh của cực lạc thế giới á, mình mới suy ra cái lý. Cái suy ra cái lý thì mình thấy cái lý nó là do cái tâm thanh tịnh mà nó hóa hiện ra cái y báo chính báo thanh tịnh như vậy. Mà cái tâm thanh tịnh đó không phải là cái tâm tạo tác, cái tâm gì hết, nhưng mà bản thể của tâm, cái sự tự nhiên. Mà nếu mà người ta mà chấm dứt được vọng tưởng thì cái bản tâm của mình nó bao la và nó bao trùm và nó thanh tịnh ghê lắm. Thế nên khi mình hiểu được vậy rồi thì bắt đầu thấy rồi á, thì phải lấy đó làm cái chỗ tông, là cái chỗ nương, cái chỗ mà mình theo. Cái theo đó để đi đến đâu thì lúc đó mình mới lấy cái lý đó làm cảnh, tức là đến cái cặp thứ ba. Thì bây giờ mình phải thực hành đi, tức là mình phải làm sao mà vãng sinh về đó đi. Mình thể hiện được, mình thâm nhập vào cái cảnh giới đó đi, bằng cách là mình niệm Phật, chấp chỉ danh hiệu trong kinh này nói vậy, cho đến nhất tâm bất loạn. Thì như vậy mình sẽ thực hành theo kinh. Thực hành như vậy là để mình thâm nhập vào cái lý. Khi mình thực hành rồi á, thì thực hành như thế, trong cái lúc thực hành như thế thì mình lấy cái sự thực hành đó làm tâm. Giờ đây mình bảo là tôi là thực hành theo tịnh độ đây, mình niệm Phật này nọ đó. Lúc đó mình lấy đó làm tâm, nó đưa mình về đâu? Thì trong lúc mà mình niệm Phật như vậy á, thì mình phải hiểu rằng là mình muốn tâm mình nó thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, muốn cho tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh như vậy. Thì lúc bây giờ cái chỗ mà mình đi đến á, do cái sự thực hành mà nó đưa đến, nó là cái sự tịch diệt vắng lặng. Cái tịch đó nó sẽ làm cho mình thấy ra được cái bản thể của tâm mình. Tức là cái thực hành này nó phải đi đến cái mục tiêu, nó có xuông. Thì ra lúc mà mình thấy ra như vậy là cái gọi là lấy cái không tịch nó làm cái chỗ đi đến, và lấy cái sự thực hành nó làm tông. Mà khi mình đến cái chỗ bản thể thanh tịnh rồi á, thì mình phải trở lại cái diệu dụng của nó. Cái bản thể đó tuy rằng nó trống không hết, nó không có ngôn ngữ, không có suy tưởng, không có gì, nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó chiếu sáng như vậy á, nhưng mà cái tác dụng của nó không lường được, nó hóa hiện ra tất cả. Lúc đó mình phải trở lại với cái tác dụng của nó thì mình mới viên mãn được. Thành ra lúc đó mình lấy cái thanh tịnh, cái tịch diệt nó làm tông, và cái mục tiêu của mình đó là nắm được trọn vẹn cái thể, cái dụng. Thì cái dụng đó tức là cái hạnh nguyện mà trở sinh người cực lạc á, không phải để ở luôn trên đó thực sự như vậy, mà để giác ngộ, tức là để quay trở lại cứu độ chúng sinh. Bởi vì tất cả những cái sự giác ngộ của cái thế giới đó nó không có ngoài cái chỗ là ích lợi và cứu độ cho chúng sinh, nó ngoài chỗ đó. Thành ra nếu mà mình mà không thấy đúng á, thì mình không cái thích ứng được với lại cực lạc thực sự. Dĩ nhiên rằng là đây là nói trên ý nghĩa. Khi bàn trên nghĩa phải bàn cho nó thật trúng, thật viên mãn. Tức là nói theo lý, còn trên phương diện sự á, thì nó tùy nơi một cá nhân mỗi người. Có nhiều người sợ cõi này quá, thôi về tịnh độ thôi chứ không có trở lại. Thì cái điều đó nếu mà trong cái lúc mà mình chưa có hiểu rõ, mình chưa có cởi mở được cái tâm của mình á, để phát Bồ Đề tâm được á.